Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thùy Dương và Trọng Nghĩa xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày Chủ nhật 25 tháng 4, 2021. Liên hiệp châu Âu tố cáo Trung Quốc đe dọa hòa bình ở Biển Đông. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đồng thuận về kế hoạch 5 điểm tìm lối thoát cho khủng hoảng Miến Điện. Tại Brazil, thêm hơn 3.000 người chết trong 24 giờ qua do COVID-19. Tổng thống Brazil đòi điều động quân đội đến một số địa phương để buộc dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Kính thưa quý vị, không đầy một tuần sau khi thông qua bản phát thảo về chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương đặt Trung Quốc trong tầm nhắm, Liên hiệp châu Âu ngày hôm qua đã lên tiếng tố cáo Bắc Kinh đe dọa hòa bình ở Biển Đông, đề cập cụ thể đến vụ tàu Trung Quốc tràn ngập vùng đá Ba Đầu trong thời gian gần đây.
Trong một bản thông cáo, phát ngôn viên Cơ quan Hành động Đối ngoại của Liên hiệp châu Âu tuyên bố, căng thẳng trên Biển Đông bao gồm sự hiện diện gần đây của các tàu lớn của Trung Quốc tại khu vực đá Ba Đầu gây nguy hiểm cho hòa bình và ổn định trong khu vực. Bản thông cáo nhắc lại lập trường phản đối mạnh mẽ của Liên hiệp châu Âu đối với xin trích các hành động đơn phương có thể làm suy yếu sự ổn định của khu vực và trật tự dựa trên luật pháp quốc tế. Điều đáng chú ý là Liên hiệp châu Âu đã nhấn mạnh đến bản phán quyết trọng tài được đưa ra trong khuôn khổ UNCLOS ngày 12 tháng 7 năm 2016, tức là phán quyết quốc tế đã bác bỏ hầu hết các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Theo hãng tin Anh Reuters, trong một thông cáo, phái bộ Trung Quốc bên cạnh Liên hiệp châu Âu đã lên tiếng phản đối, tiếp tục cho rằng đá Ba Đầu là một phần lãnh thổ của Trung Quốc và việc các tàu đánh cá của họ hoạt động ở đấy để tránh bão là điều hợp lý và hợp pháp. Bản tuyên bố của Trung Quốc cũng tái khẳng định chủ quyền của nước này ở Biển Đông mà họ tiếp tục cho rằng đã được hình thành trong quá trình lịch sử và phù hợp với luật pháp quốc tế. Bắc Kinh một lần nữa bác bỏ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực năm 2016. Đối với Trung Quốc, xin trích, Biển Đông không nên trở thành công cụ để một số quốc gia kềm chế và đàn áp Trung Quốc, hay ít ra là biến thành đấu trường cạnh tranh giữa các cường quốc.
Vẫn liên quan đến Biển Đông, nhân kỷ niệm 72 năm thành lập Hải quân Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 23 tháng 4 đã đến đảo Hải Nam để chứng kiến việc đưa 3 tàu chiến mới vào hoạt động, trong đó có một tàu đổ bộ và tàu chở trực thăng cỡ lớn. Sự hiện diện của các phương tiện tấn công mới này tại Biển Đông sẽ gia tăng các mối đe dọa nhắm vào Mỹ cũng như các láng giềng châu Á của Trung Quốc. Theo ghi nhận của nhật báo Pháp L'Echo, đáng chú ý nhất trong 3 chiếc tàu vừa được giao cho Hải quân Trung Quốc là tàu đổ bộ tấn công Tiếp 075 mang tên Hải Nam, có khả năng chở 30 trực thăng và hàng trăm binh sĩ với lượng giãn nước 40.000 tấn. Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng chính thức đưa khu trục hạm Đại Liên Tiếp 055 vào hoạt động và một tàu ngầm hạt nhân có khả năng phóng tên lửa đạn đạo Trường Chinh 18 Tiếp 094. Theo báo Pháp, tàu chở trực thăng Hải Nam thuộc loại tàu đổ bộ tấn công lớn nhất của Trung Quốc từ trước đến nay sẽ nâng cao đáng kể năng lực tấn công của quân đội Trung Quốc trong một khu vực thường xuyên có những căng thẳng gay gắt với các nước láng giềng, dù đó là vùng eo biển Đài Loan hay Biển Đông, nơi Trung Quốc đang có tranh chấp với Việt Nam và Philippines. Trả lời nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, một chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng tàu Hải Nam được biên chế cho chiến khu Nam Bộ nhưng chủ yếu sẽ được sử dụng tại Biển Đông. Cũng trên South China Morning Post, ông Colin Cook, chuyên gia về hải quân thuộc trường Ratnam ở Singapore, cho biết khi bố trí tàu Hải Nam vào lực lượng của chiến khu Nam Bộ, Bắc Kinh muốn gửi một tín hiệu đe dọa tới các nước láng giềng về năng lực đánh chiếm một thực thể tại Biển Đông hay đổ bộ lên Đài Loan. Vẫn tại hiện trường Biển Đông, theo hãng tin Pháp AFP, một quan chức Philippines vào ngày hôm nay đã tiết lộ là lực lượng tuần duyên của nước này đang tiến hành những cuộc tập trận ở vùng Biển Đông gần đảo Thị Tứ hiện do Philippines chiếm đóng và bãi cạn Scarborough đang bị Trung Quốc kiểm soát. Theo quan chức này, thì cuộc tập trận nằm trong nỗ lực của Manila nhằm bảo đảm quyền tài phán hàng hải của Philippines tại vùng biển tranh chấp. Vẫn tại khu vực châu Á nhưng ở Đông Nam Á, ngày hôm qua, sau một ngày làm việc, khối ASEAN đã đạt đồng thuận về một kế hoạch 5 điểm nhằm tìm lối thoát cho khủng hoảng Miến Điện. tướng Min Hao Lang, lãnh đạo tập đoàn quân sự Miến Điện, chưa đưa ra bình luận chính thức nhưng không phản đối kế hoạch này. Chính phủ đoàn kết dân tộc chống tập đoàn quân sự hoan nghênh kế hoạch của ASEAN nhưng kêu gọi khối Đông Nam Á hành động kiên quyết để tái lập dân chủ tại Miến Điện. Thủy Dương cho biết cụ thể.
Kế hoạch 5 điểm của ASEAN được Brunei, quốc gia chủ tịch luân phiên của khối, công bố, bao gồm: một là chấm dứt các bạo lực, hai là mở đối thoại xây dựng giữa tất cả các bên, ba là bổ nhiệm một đặc phái viên của chủ tịch ASEAN nhằm thúc đẩy đối thoại giữa các bên Miến Điện, thứ tư là trợ giúp nhân đạo và thứ năm là tổ chức chuyến đi của các đặc phái viên và phái đoàn ASEAN tới Miến Điện. Trả lời kênh truyền hình Channel New Asia, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết, lãnh đạo Tập đoàn Quân sự Miến Điện đã lắng nghe, xem xét tất cả các điểm này và cho rằng kế hoạch này là có ích. Vẫn theo Thủ tướng Singapore, tướng Miến Điện không phản đối việc ASEAN đóng một vai trò xây dựng. Sau hội nghị, trả lời báo giới, Thủ tướng Malaysia cho biết ông đã bất ngờ về kết quả của hội nghị và thái độ hợp tác của lãnh đạo Tập đoàn Quân sự Miến Điện. Hội nghị đặc biệt của ASEAN với đồng thuận về một kế hoạch 5 điểm nhằm chấm dứt bạo lực tại Miến Điện là một nỗ lực quốc tế đầu tiên tìm giải pháp chính trị cho khủng hoảng mang lại kết quả cụ thể. Chính phủ lâm thời chống tập đoàn quân sự mang tên Chính phủ Đoàn kết Dân tộc đã thông báo hoan nghênh sáng kiến này. Bác sĩ Sasa, người phát ngôn của Chính phủ Đoàn kết Dân tộc, khẳng định phong trào đấu tranh chống chế độ độc tài quân sự nóng lòng chờ đợi các hành động tiếp theo của ASEAN thực thi các quyết định này.
Về phía Hoa Kỳ, trên Twitter, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas Greenfield khẳng định sẽ theo dõi sát sao việc thực thi các quyết định của Hội nghị ASEAN về Miến Điện. Về phần mình, lãnh đạo Ngoại giao châu Âu, ông Joseph Borrell ngày hôm qua ra thông báo khẳng định là đồng thuận 5 điểm về Miến Điện của ASEAN ngày hôm qua là một bước tiến đáng khích lệ. Liên Hiệp châu Âu ủng hộ các cam kết đưa ra tại Hội nghị ASEAN, cụ thể là đối thoại xây dựng với tất cả các bên, bao gồm Ủy ban đại diện Quốc hội Miến Điện, Chính phủ Đoàn kết Dân tộc. Liên Hiệp châu Âu cũng đặc biệt kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho tất cả các tù nhân chính trị. Trả tự do cho tù nhân chính trị bao gồm các lãnh đạo chính quyền dân sự đang bị giam giữ, trong đó có giải Nobel Hòa bình ông San Suu Kyi, lãnh đạo trên thực tế của chính phủ dân sự trước khi bị lật đổ, cũng là kêu gọi của nhiều quốc gia ASEAN, đặc biệt là nước chủ nhà Indonesia đã được ghi nhận trong thông báo của Chủ tịch Luân phiên ASEAN, tuy không có mặt trong kế hoạch 5 điểm nói trên. Theo ông Jacques Santiago, người phụ trách nhóm các nghị sĩ ASEAN vì nhân quyền, thì việc trả tự do cho các tù nhân chính trị là một điều kiện cần thiết để chấm dứt bạo lực. Vẫn theo vị lãnh đạo của nhóm dân biểu ASEAN này, thì Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á phải hành động nhanh chóng, xác lập một lộ trình rõ ràng để ông Min Hao Lang chấm dứt các bạo lực, hoặc sẵn sàng buộc lãnh đạo quân đội Miến Điện phải trả giá về các hành động của mình. Tại Miến Điện hôm qua, trong lúc hội nghị ASEAN về khủng hoảng Miến Điện đang diễn ra, quân đội tiếp tục đàn áp những người phản đối đảo chính, ít nhất một người bị sát hại. Một nhân chứng cho AFP biết, tại thủ đô Naypyidaw, một người biểu tình bị cảnh sát bắt giữ đã bị một quân nhân bắn vào lưng. Theo một tổ chức theo dõi khủng hoảng Miến Điện từ đầu đảo chính đến nay, đã có ít nhất 745 người bị quân đội Miến Điện giết hại. Một bản tin ban đêm trên kênh truyền hình Myanmar do quân đội kiểm soát cho biết lãnh đạo quân đội Min Hao Lang tham dự hội nghị ASEAN và chính quyền quân sự sẽ hợp tác chặt chẽ với ASEAN về nhiều vấn đề, trong đó có xin trích tiến trình chuyển đổi chính trị ở Miến Điện. Theo hãng tin Anh Reuters, sau khi ASEAN ra kế hoạch 5 điểm tìm lối thoát cho khủng hoảng Miến Điện, ngày hôm nay không có cuộc biểu tình nào bùng phát tại các thành phố lớn của Miến Điện. Tuy nhiên, trên các mạng xã hội, Reuters ghi nhận nhiều dân mạng Miến Điện chỉ trích ASEAN về kế hoạch hỗ trợ giải quyết khủng hoảng Miến Điện với dự đoán là kế hoạch nói trên sẽ không cho phép phục hồi dân chủ và buộc giới tướng lĩnh phải trả giá về hàng trăm cái chết của thường dân. Về tình hình đại dịch COVID-19 và lúc đất nước Brazil đang phải gồng mình chống lại làn sóng dịch thứ ba rất dữ dội, Tổng thống Bolsonaro tối hôm thứ Sáu lại điều động quân đội để phá dỡ các lệnh phong tỏa được nhiều tỉnh thành áp dụng để kìm hãm đà lây lan của dịch bệnh. Là người nổi tiếng với quan điểm phủ nhận tính chất nguy hiểm của COVID-19, vốn dĩ đã giết hại hàng trăm nghìn người dân trong vòng hơn một năm nay, Tổng thống Bolsonaro đưa ra lời đe dọa kể trên 48 tiếng đồng hồ trước khi một ủy ban điều tra về cách thức ông quản lý cuộc khủng hoảng y tế bắt đầu hoạt động. Từ Sao Paulo, thông tin viên RFP Martin Bernard tường trình.
C'est en visite à Manaus que le président brésilien a évoqué le rôle de l'armée pendant la pandémie.
Khi đến thăm thành phố Manaus, Tổng thống Brazil đã nói về vai trò của quân đội trong đại dịch. Trong một cuộc phỏng vấn trên một kênh truyền hình địa phương, ông khẳng định rằng lực lượng võ trang của chúng ta, từ ngữ trong nguyên văn, có thể tuần tra ở các thành phố để bảo đảm quyền tự do đi lại và chấm dứt các lệnh giới nghiêm hèn nhát, cũng từ ngữ trong nguyên văn, để đảm bảo quyền làm việc và tự do tôn giáo. bất chấp sự bùng phát trở lại của đại dịch, đã cướp đi sinh mạng của gần 400.000 người. Ông Jair Bolsonaro luôn giảm thiểu mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng y tế. Từ nhiều tuần lễ nay, ông đã liên tục nói đến quân đội để tìm cách củng cố chế độ. Ông vừa thay thế Bộ trưởng Quốc phòng cũng như các tham mưu trưởng trong quân đội. Những căng thẳng mới kể trên xuất hiện trong khi chính phủ của Tổng thống Bolsonaro phải ra trả lời trước một ủy ban điều tra của Quốc hội, bắt đầu làm việc kể từ thứ Ba 27 tháng 4 tới đây. Một trong những yếu tố bị ủy ban đưa vào tầm nhắm là vai trò của cựu Bộ trưởng Y tế, tướng Eduardo Pazuello.
Martin Bernard, São Paulo, RFI.
24 giờ qua được ghi nhận là kỷ lục với số ca dương tính về virus gây bệnh COVID-19 với gần 900.000 ca nhiễm mới trên toàn cầu. Lý do chủ yếu là mức độ dịch bệnh nghiêm trọng tại Ấn Độ bên cạnh tình hình căng thẳng tại Brazil. Theo thống kê của hãng tin Pháp AFP, hơn 340.000 ca nhiễm mới được ghi nhận tại Ấn Độ, tức hơn 1/3 số ca nhiễm toàn cầu. Trước các bệnh viện của nhiều thành phố lớn, các đoàn người dài xếp hàng chờ được nhập viện. Tình hình dịch bệnh căng thẳng khiến chính quyền vùng thủ đô New Delhi phải triển hạn phong tỏa thêm một tuần. Vùng thủ đô với 20 triệu cư dân này là nơi bị thiệt hại nặng nề nhất do dịch bệnh. New Delhi buộc phải phong tỏa từ đầu tuần để giảm bớt áp lực lên hệ thống y tế, hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt oxy nghiêm trọng. Theo Reuters, ngày hôm qua, chính quyền trung ương đã triển khai nhiều phi cơ và tàu quân sự để vận chuyển oxy đến các bệnh viện ở New Delhi. Trong 7 ngày gần đây, Ấn Độ có thêm tổng cộng hơn 2 triệu ca nhiễm mới, tăng 58% so với tuần trước, theo số liệu tổng hợp của AFP. Số người chết vì COVID-19 tại Ấn Độ tiếp tục gia tăng với 2.624 người, theo số liệu của chính quyền tính trong 24 giờ qua. Theo ông Ashia Jha, hiệu trưởng trường y tế công của Đại học Brown, bang Rhode Island, Hoa Kỳ, thì quốc gia 1,3 tỷ cư dân này đang trên bờ vực của một khủng hoảng nhân đạo. Vị chuyên gia này cũng dẫn lại số liệu nói trên của chính quyền Ấn Độ về mức độ tử vong hơn 2.000 người một ngày. Tuy nhiên, đa số các chuyên gia cho rằng con số người chết thực sự phải cao hơn từ 5 đến 10 lần. Lo ngại về tình hình Ấn Độ, ngày hôm qua, Nhà Trắng thông báo sẽ triển khai nhanh chóng các hỗ trợ bổ sung cho chính quyền Ấn Độ và nhân viên ngành y tế nước này. Về khu vực Trung Cận Đông, ngày hôm qua, một tàu chở dầu của Iran đậu ngoài khơi Syria bị tấn công, ít nhất 3 người thiệt mạng. Theo Đài quan sát nhân quyền Syria, đây là lần đầu tiên một vụ tấn công kiểu này xảy ra kể từ đầu nội chiến Syria bùng lên vào đầu năm 2011. Chế độ Hồi giáo Iran là đồng minh chủ yếu của chính quyền Syria. Thông tin viên Paul Khalife tường trình từ Beirut.
Les autorités syriennes affirment que l'attaque contre le pétrolier iranien a été menée par un drone armé en provenance des eaux.
Chính quyền Syria khẳng định là vụ tấn công nhắm vào tàu chở dầu Iran là do một máy bay không người lái võ trang tiến hành. Máy bay xuất phát từ vùng biển Liban. Con tàu Iran đậu ở ngoài khơi cảng Syria Banis khi bị tấn công. Một trong các bể chứa xăng bốc cháy, 3 người Syria, trong đó có 2 thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng trong vụ nổ, theo Đài quan sát nhân quyền Syria. Một bức ảnh do hãng thông tấn nhà nước Syria Sana công bố cho thấy một đám khói đen dày đặc bốc lên từ con tàu. Vụ tấn công nổ ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Israel và Iran cùng các đồng minh. Hai bên phô trương sức mạnh với một số chiến dịch không được chính thức thừa nhận. Hôm 22 tháng 4, một tên lửa đất đối không của Syria rơi ở khoảng cách không xa một lò phản ứng hạt nhân của Israel ở Dimona, phía nam nước này. Ngày hôm sau, không quân Israel đã trả đũa bằng một loạt vụ không kích nhắm vào phía nam của thủ đô Damas. Hôm 13 tháng 4, đến lượt một tàu hàng của Israel bị tấn công gần bờ biển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Hôm trước đó, chính quyền Tehran đã cáo buộc nhà nước Do Thái là đã tiến hành phá hoại tại một nhà máy làm dầu uranium ở Natanz, nơi một trái bom được bí mật đưa vào nhà máy đã phát nổ, gây nhiều thiệt hại. Trong những tuần lễ gần đây, có một số vụ tấn công nhắm vào tàu thuyền của hai bên tại vùng Vịnh và tại Biển Đỏ, nhưng không có ai đứng ra nhận trách nhiệm.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Dù đúng lời hứa trong chiến dịch tranh cử ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden trở thành Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên công nhận tội ác diệt chủng người Armenia cách đây 106 năm dưới thời đế chế Ottoman. Từ New York, thông tin viên Karin Newton tường trình.
Aucun président américain ne s'était risqué à se froisser avec la Turquie qui est un de ses alliés majeurs.
Chưa từng có vị tổng thống Mỹ nào dám mạo hiểm làm mất lòng Thổ Nhĩ Kỳ, vốn là một trong những đồng minh lớn của Washington trong liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO. Chính vì thế, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng rất thận trọng. Ông xác định cụ thể góc độ mà từ đó Hoa Kỳ quyết định chính thức công nhận tội ác diệt chủng người Armenia. Đối với ông, điều này không nhằm đổ lỗi cho bất kỳ ai, mà là nhằm đề cao lịch sử, ngăn chặn nguy cơ sự tàn bạo đó tái diễn. Tổng thống Biden đặt lại các sự kiện trong đúng bối cảnh thời đó, nhắc lại rằng các cuộc thảm sát diễn ra dưới thời đế chế Ottoman. Trước khi chính thức công nhận tội ác diệt chủng này, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gọi điện thoại trước cho đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan vào hôm thứ Sáu để tìm cách làm giảm căng thẳng. Mối quan hệ giữa hai người vốn đã không tốt đẹp. Ông Joe Biden từng tố cáo việc Thổ Nhĩ Kỳ rút lui khỏi Công ước Istanbul về chống bạo lực đối với nữ giới. Nhưng phải đợi đến hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra trong hơn một tháng nữa vào tháng 6 năm nay dưới sự đồng tổ chức của hai vị nguyên thủ Mỹ-Thổ thì người ta mới có thể đo lường được những tác động thực sự của thông báo này đối với quan hệ song phương.
Karin Otten, New York, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Indonesia đã tìm ra xác tàu ngầm bị nạn. Hải quân Indonesia vào hôm nay cho biết đã tìm ra xác chiếc tàu ngầm bị mất tích ngoài khơi Bali hôm 21 tháng 4 vừa qua. Toàn bộ thủy thủ đoàn gồm 53 người đều thiệt mạng. Theo Tổng tham mưu trưởng Hải quân Indonesia, chiếc tàu đã bị vỡ thành 3 mảnh và đang nằm dưới đáy biển ngoài khơi đảo Bali.
Tổng thống Nga và đồng nhiệm Mỹ có thể gặp nhau vào tháng 6. Thêm thông tin cụ thể về dự án thượng đỉnh Mỹ-Nga, cố vấn của Điện Kremlin Ushakov ngày hôm nay thông khẳng định thông tin trên cho biết thời điểm cụ thể của cuộc gặp đang được xem xét. Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục tạp chí đặc biệt cuối tuần với chủ đề Chiến tranh kinh tế, một câu chuyện cổ xưa. Minh Anh phỏng vấn nhà chính trị học, phóng viên trang mạng France 24 Ali Ladi. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa của Lệ Thu với đề tài nhạc jazz và những tâm hồn hát. Như ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục điểm tuần báo của Thụy My, chuyên mục phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, trên trang bìa L'Express tuần này là hình vẽ hai phi hành gia đang đối mặt, hai tay sẵn sàng rút súng, chạy tựa vũ trụ miền viễn tây mới. Los đăng ảnh Tổng thống Mỹ gọi ông Joe Biden là một Roosevelt mới. Guardian Tucsonan báo động nạn thiếu chip bán dẫn. Ảnh bìa The Economist là khuôn mặt Tổng thống Putin, chân dung nhà đối lập Navalny thì nhỏ hơn ở góc phải với hàng rào kẽm gai, phía dưới là những chiếc xe tăng đang chưng nòng súng.
Trong bài viết Hành động sắp tới của Putin, The Economist nhận định Tổng thống Nga đang đe dọa các nước láng giềng và chính nhân dân của mình. Phương Tây nên bắt Putin phải trả một cái giá đắt hơn cho cách xử sự tệ hại này.
Ông Vladimir Putin vẫn e ngại tù nhân Alexei Navalny, thủ lãnh đối lập hiệu quả nhất nước Nga. Các video của Navalny gây tác động mạnh, đặc biệt là clip đưa độc giả đi thăm dinh thự bí mật của Putin đã thu hút đến 116 triệu lượt người xem. Navalny đã xây dựng được một phong trào chế giễu những chối trá của Điện Kremlin, thách thức đảng của ông Putin trong các cuộc bầu cử. Thế nên Navalny mới bị đầu độc và tống giam, nên tổ chức của ông mới bị đóng cửa. Có thể vì thế mà Tổng thống Nga muốn đánh lạc hướng qua việc lại đe dọa các láng giềng. Những tuần lễ vừa qua, Putin cho tập trung hơn 100.000 quân tại biên giới Ukraine. Hải quân Nga đe dọa sẽ phong tỏa eo biển Kerch, cắt mất đường ra hắc hải của một số phần đất Ukraine. Hôm thứ Năm, Nga loan báo rút quân sau khi tập trận xong. Nhưng The Economist lưu ý là trong quá khứ, Moscow thường để lại một lực lượng quan trọng. Không rõ mục đích của việc chương oai chịu võ lần này là gì. nhưng có thể nhằm gây áp lực để Ukraine có những nhượng bộ, chẳng hạn cho Donbass tự trị hay để chuẩn bị cho những cuộc tấn công tương lai. Putin thực ra yếu hơn so với những gì ông muốn thể hiện, nhưng vì vậy mà Tổng thống Nga trở nên nguy hiểm. Vụ xâm chiếm Crimea trước đây diễn ra trong bối cảnh kinh tế Nga gặp khó khăn, còn giờ đây theo thăm dò, đảng của ông Putin chỉ được không đầy 1/4 dân Nga ủng hộ. Các cuộc biểu tình phản đối việc bắt Navalny đông đảo chưa từng thấy kể từ một thập niên qua.
The Economist cho rằng phương Tây cần thực dụng khi muốn răn đe Nga. Không ai muốn chiến tranh với một cường quốc nguyên tử và việc trừng phạt thường kém hiệu quả. Các nhà độc tài Cuba và Venezuela vẫn còn đó. Cấm vận dầu khí Nga sẽ ảnh hưởng đến kinh tế thế giới. Mục tiêu của trừng phạt cần khiêm tốn, không nhằm lật đổ chế độ, mà để buộc Putin phải trả cái giá đắt hơn cho việc tấn công nước khác và đàn áp trong nước.
Theo tờ báo, nếu hạn chế các định chế tài chính phương Tây giao dịch với các doanh nghiệp có liên hệ với Điện Kremlin thì sẽ khoét sâu thêm nỗi đau. Bên cạnh đó, Mỹ cần đoàn kết được các đồng minh trong một mặt trận thống nhất. Đức phải khai tử dự án Nord Stream 2 đi vòng tránh Ukraine. Anh tăng cường chống rửa tiền. NATO cũng phải trấn an các láng giềng của Nga, tăng cường sự hiện diện ở Hắc Hải, cung cấp vũ khí tự vệ cho Ukraine. Nga không thể nào sánh với Trung Quốc về kinh tế cũng như việc thương lượng về khí hậu, nhưng vẫn là một sức nặng. Moscow là nhân tố gây bất ổn ở biên giới châu Âu, tài trợ cho các đảng cực đoan, lan truyền các thông tin bóp méo, gây chia rẽ, v.v. Trung Quốc đang chòm ngó, nếu Mỹ để yên cho Nga xâm lược Ukraine, Bắc Kinh có thể cho rằng sẽ nuốt chửng được Đài Loan. Phương Tây nên ủng hộ các nhà dân chủ Nga như trong thời Liên Xô cũ. Ông Biden nên gây áp lực để trả tự do cho Navalny. Không có những nhà đối lập như vậy, Nga mãi là kẻ côn đồ và các láng giềng sẽ không bao giờ được yên ổn. Le Pen cũng có ý kiến tương tự. Trong bài Trò chơi rắc rối của Erdogan trước Putin, tờ báo nhận định điều nghịch lý là Ukraine, đất nước theo văn hóa công giáo, lại phải cậy nhờ đến Thổ Nhĩ Kỳ. Khi giúp đỡ Ukraine, Tổng thống Erdogan đã dùng một mũi tên để bắn ba con chim, mở rộng ảnh hưởng chính trị ở Hắc Hải, lấy điểm với Mỹ cũng như NATO, đồng thời cạnh tranh với Putin.
Liên quan đến một mảnh đất nhỏ bé khác ở châu Âu, L'Express đặt vấn đề Montenegro sắp tới sẽ là một mẫu confetti của Trung Quốc.
Đất nước Montenegro có những bãi biển xinh đẹp, những ngôi làng kiến trúc thời Trung Cổ và xa lộ, cụ thể là một đoạn cao tốc 41 km nối với Serbia láng giềng. Dự án đắt đỏ này làm Montenegro rơi vào móng vuốt của Bắc Kinh. Tất cả bắt đầu từ năm 2014 khi Ngân hàng Thế giới từ chối tài trợ dự án vì nợ công sẽ tăng cao. Bắc Kinh bèn nhảy vào cho vay 944 triệu đô la. Hợp đồng bắt buộc chính phủ Montenegro phải bảo đảm bằng hàng ngàn hecta đất. Nếu không trả nổi, một phần lãnh thổ quốc gia này sẽ trở thành sở hữu của một ngân hàng quốc doanh Trung Quốc. Tệ hơn nữa, mọi kiện tụng sẽ được giải quyết theo luật của Trung Quốc do đại dịch. Thu nhập từ du lịch giảm hẳn, Montenegro đành cầu cứu Liên hiệp châu Âu nhưng không thành công. L'Express nhắc lại tấm gương tài liệt của Sri Lanka hồi năm 2019 phải gắn nợ bằng cách trao một cảng nước sâu mới tanh cho Trung Quốc đến 99 năm.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về châu Á, Courrier International dịch bài viết của trang Gandhara ở Kabul điểm qua tình hình Afghanistan 6 tháng trước khi quân Mỹ rút đi và kết luận không, phe Taliban không hề thay đổi. Tại những vùng phe này kiểm soát, người dân vẫn bị đàn áp và phụ nữ không có bất cứ quyền gì. Trang web tuần báo Le Point có bài viết so sánh việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan trong hiện tại với cuộc chiến tranh Việt Nam trước đây. Việt Nam, Iraq rồi đến Afghanistan, từ nửa thế kỷ qua, người Mỹ tuy chưa bao giờ chiến bại, nhưng vẫn liên tục có những cuộc triệt thoái dẫn đến thất bại trong cuộc chiến truyền thông.
Cùng với loan báo rút quân Mỹ khỏi Afghanistan, một kỷ niệm lại hiện đến. ký ức tập thể ghi đậm ấn tượng cuộc chi tản bằng trực thăng trên nóc tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn, lúc thủ đô Việt Nam Cộng Hòa sắp bị quân Cộng sản Bắc Việt tràn ngập ngày 30 tháng 4 năm 1975. Người ta quên rằng trong chiến dịch gió lốc, trong số 7.000 người được chi tản chỉ có khoảng 1.000 người Mỹ. Hầu như tất cả các quân nhân Mỹ đã ra đi từ lâu, cụ thể là vào mùa hè 1973, 6 tháng sau khi ký Hiệp định Hòa bình Paris. Cũng là mùa hè 1973, con số lính Mỹ đóng tại Việt Nam lại về số 0 sau khi lên đến trên 500.000 quân hồi năm 1969, rồi sụt dần theo chủ thuyết Việt Nam hóa chiến tranh của Tổng thống Nixon sau khi oanh kích ồ ạt Hà Nội trong dịp Noel 1972. Hoa Kỳ thương lượng điều mà ông Nixon gọi là hòa bình trong danh dự, Mỹ rút quân nhưng quân Bắc Việt vẫn tiếp tục ở lại miền Nam. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vẫn tại vị như một cái chết chân mòn đã hiện hiện đối với Việt Nam Cộng Hòa. Như tác giả John Prados trong cuốn Chiến tranh Việt Nam đã nhận định, Hoa Kỳ vẫn có thể chiến thắng nếu tiếp tục thả bom Bắc Việt trong nhiều tháng, nhưng lại phải đối mặt với sự chống đối ở Quốc hội, tâm trạng chán nản của công chúng. Ngay cả ông Nixon sau này tỏ ra hối tiếc là đã không cứng rắn hơn. Hình ảnh chồng người hoảng loạn trên sân thượng đại sứ quán Mỹ hay những chiếc trực thăng bị quăng xuống biển từ hàng không mẫu hạm năm 1975 đến nay vẫn còn gây đau lòng cho dư luận Mỹ. Nước Mỹ đã thua cuộc trong cuộc chiến hình ảnh. Sự hiện diện của Mỹ của Afghanistan kéo dài hơn so với Việt Nam, nhưng Mỹ cũng triệt thoái sau cuộc đàm phán lâu dài với kẻ thù, lần này là Taliban, tuy không thất bại trên chiến trường. Kẻ chiến thắng là kẻ lì lợm, đeo bám nhất. Đó là nguyên nhân khiến mọi cuộc rút quân, vốn là điều không thể tránh đối với một đạo quân viễn chinh, đều có vẻ như một sự thua cuộc.
Cũng tại châu Á, L'Express nhận định các sắc tộc khó thể đoàn kết chống lại quân đội Miến Điện, phải chăng nội chiến là khó tránh khỏi.
Điểm mới là nhiều nhóm thiểu số, trong đó có những nhóm đã ký ngưng bắn hồi năm 2015, nay lại tấn công quân đội. Tuy nhiên, theo L'Express, từ khi Miến Điện độc lập năm 1948, các nhóm thiểu số chưa bao giờ đoàn kết được với nhau để chống lại quân đội. Có nhiều lý do, từ khoảng cách địa lý, khác biệt về ý thức hệ, văn hóa, tín ngưỡng, cho đến sự chia sẻ trong nội bộ, bóng dáng của Trung Quốc cũng thấp thoáng. Hai lực lượng ở bang Rakhin và bang Oa, nơi có lợi ích của Bắc Kinh, chứ hề phản đối phụ đạo chánh.
Trên lĩnh vực kinh tế, Courier International dành hồ sơ cho thực trạng thế giới đang thiếu trầm trọng chip bán dẫn, một lĩnh vực mà tập đoàn Đài Loan TSMC đang thống trị.
Chip bán dẫn hiện diện khắp nơi, trong xe hơi, đồng hồ, máy tính, hàng điện tử gia dụng, v.v. Những tháng gần đây, nhiều tập đoàn xe hơi đã phải ngưng hoạt động một số nhà máy vì thiếu chip bán dẫn. Việc ra mắt một số smartphone đã phải hoãn lại. Có nhiều lý do như đại dịch, thương chiến Mỹ-Trung, hỏa hoạn, hạn hán xảy ra trùng hợp với lúc nhu cầu tăng cao. Theo Financial Times, TSMC là doanh nghiệp quan trọng nhưng ít được biết đến nhất trên thế giới. Tập đoàn này kiểm soát hơn phân nửa thị trường toàn cầu và gần 90% đối với các loại chip tân tiến nhất. Việc sản xuất tập trung ở Đài Loan, TSMC là bậc thầy trong việc thu nhỏ con chip được tính bằng đơn vị nano. Các cường quốc lo ngại trước việc Đài Loan đang bị Trung Quốc đe dọa về quân sự. Trong kế hoạch tái thúc đẩy, Tổng thống Mỹ dự định dành 50 tỷ đô la cho lĩnh vực bán dẫn, còn châu Âu thì nỗ lực rút ngắn khoảng cách. Về phía Trung Quốc, đổ lỗi cho Mỹ đã trừng phạt Huawei, khiến các công ty phải đua nhau dự trữ chip. Ý thức đây là mắt xích yếu nhất, Bắc Kinh đầu tư ồ ạt. Chỉ trong tháng Giêng đã có 1,6 tỷ euro đổ vào 47 công ty bán dẫn. Bên cạnh đó, Trung Quốc cố thu hút các kỹ sư Nhật với số lương cao gấp 5-7 lần so với làm việc tại Nhật Bản.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Liên hiệp châu Âu tố cáo Trung Quốc đe dọa hòa bình ở Biển Đông. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đồng thuận về kế hoạch 5 điểm tìm lối thoát cho khủng hoảng Miến Điện. Tại Brazil, thêm hơn 3.000 người chết trong 24 giờ qua do COVID-19. Tổng thống Brazil đòi điều động quân đội đến một số địa phương để buộc dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là một tạp chí đặc biệt cuối tuần với chủ đề Chiến tranh kinh tế, một câu chuyện cổ xưa. Minh Anh phỏng vấn nhà chính trị học, phóng viên trang mạng France 24 Ali Lady. Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Thưa quý vị, từ tháng Giêng năm 2018, Hoa Kỳ và Trung Quốc lao vào một cuộc chiến thương mại ầm ĩ vô tiền khoáng hậu kéo dài từ mấy năm qua mà vẫn chưa cho thấy hồi nào kết thúc. Sự kiện này còn minh chứng cho một thực tế, ngoài khía cạnh chính trị, quân sự, kinh tế cũng là một mặt trận đối đầu gay gắt không kém, có thể sử dụng cả trong thời bình lẫn thời chiến. Nhà chính trị học Ali Lady, phóng viên đài truyền hình quốc tế France 24 lưu ý rằng chiến tranh thương mại là một câu chuyện xa xưa, đã có từ thời con người bắt đầu khai thiên lập địa. Nếu như từ thế kỷ 19 trở về trước, chiến tranh kinh tế thường đi kèm với những chiến dịch quân sự hay những cuộc va chạm đẫm máu, thì đến thế kỷ 20-21 này, kinh tế trở thành một mặt trận xung đột hoàn toàn riêng biệt, một trong những khía cạnh của cuộc chiến toàn diện hiện đại. Đây cũng chính là nội dung chính của phỏng vấn nhà chính trị học Ali Lady dành cho RFI tiếng Việt. Mời quý vị theo dõi. Thân chào Ali Lady, là nhà chính trị học, nhà báo và cũng là tác giả tập sách Lịch sử thế giới về chiến tranh kinh tế. Ông có thể giải thích đôi điều, vì sao chiến tranh kinh tế là chuyện sửa chuyện xưa hay không?
Parce qu'elle existe depuis que l'homme est homme, en fait. Dans ce livre sur l'histoire mondiale de la guerre économique, je commence par montrer des exemples qui commencent à la préhistoire.
Điều này đã tồn tại ngay từ khi xuất hiện con người. Trong cuốn Lịch sử thế giới về chiến tranh kinh tế, tôi khởi sự bằng cách đưa ra các ví dụ đã có ngay từ thời thiên sử. Nghĩa là kể từ lúc các nhóm người muốn đi đến những nơi giàu nguồn sinh kế, như sông suối để bắt cá, gần các rừng cây để hái lượm. Nhưng nhóm người này đã tìm cách đánh nhau để chiếm đoạt những vùng đất đó, bởi vì điều này hiển nhiên là rất quan trọng cho sự tồn tại của họ. Đến thời kỳ đồ đá, khi người ta biết trồng trọt thì cũng là lúc người ta nghĩ cách làm kho để cất trữ lương thực. Chính vào lúc chúng ta chế tạo ra các kho dự trữ, thì những kho chứa này trở thành đối tượng cho các cuộc đối đầu giữa các nhóm để chiếm lấy các nguồn dự trữ từ nhóm này hay nhóm khác. Những điều này đã được các đại sử gia nói đến rất nhiều, ví dụ như Laurent Skillet chẳng hạn. Ông cho rằng 80-90% nguyên nhân của các vụ đối đầu quân sự hay những cuộc chiến khốc liệt giữa các nhóm người ngay từ thời đồ đá và nhất là trong thời kỳ xã hội nguyên thủy đều là vì nguyên nhân kinh tế.
Hoa Kỳ và phương Tây luôn cáo buộc Trung Quốc đánh cắp công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ. Nhưng trong tạp sách, ông cũng nói rằng điều này cũng không có gì là mới mẻ. Hoạt động gián điệp kinh tế cũng là câu chuyện có từ ngàn xưa.
Dans ce rapport entre la Chine et l'Occident, les premiers à avoir volé les techniques, c'est l'Occident.
Trong mối tương quan lực lượng giữa Trung Quốc và phương Tây, kẻ đầu tiên đi đánh cắp kỹ thuật chính là phương Tây. Họ đã đánh cắp kỹ nghệ chế biến lụa. Trong vòng hơn mấy ngàn năm, Trung Quốc nghiêm cấm người ta đưa những hiểu biết, bí quyết làm lụa của đế chế ra bên ngoài. Mãi cho đến dưới thời hoàng đế Justinian, đế quốc Đông La Mã, thì người châu Âu mới đánh cắp được kỹ nghệ làm lụa. Rồi như tôi kể lại trong tập sách ở thế kỷ 19, làm cách nào mà người Anh thông qua công ty đồng ấn của Anh đã ăn cắp kỹ nghệ chế biến chè. Trên thực tế, vào thời điểm đó, Anh Quốc mua rất nhiều hàng hóa, nhất là chè của Trung Quốc. Nhưng đáp lại, người Trung Quốc lại mua rất ít hàng hóa của Anh.
Et donc, à un moment, les Anglais ont décidé de voler les techniques. Donc, ils ont proposé un biologiste, Robert Fortune. Il porte bien son nom pour le côté britannique.
Thế nên, đến một lúc nào đó, nước Anh đã quyết định tìm cách đánh cắp kỹ nghệ. Họ trông cậy vào một nhà sinh học, ông Robert Fortune. Ông này đến Trung Quốc như là một gián điệp. Ông ấy ăn mặc như người Trung Quốc, nói thạo tiếng Hoa. Ông ấy hóa trang và tự giới thiệu mình như là người Hoa để thâm nhập vào vùng chuyên trồng và chế biến chè ngon nhất ở Trung Quốc. Tại đây, Robert Fortune đã thu lượm được nhiều giống cây chè và quan sát được cách chế biến chè. Tất cả những thứ này đều được ông ấy mang về Ấn Độ và người Anh lập ra một xưởng chế biến chè tại Ấn Độ. Có thể nói mối tương quan lực lượng cũng bắt đầu từ cái cách mà người phương Tây đã đánh cắp kỹ nghệ các bí quyết sản xuất của Trung Quốc. Ngày nay rõ ràng là Trung Quốc cũng sử dụng các kỹ thuật đánh cắp, gián điệp kinh tế, hòng đuổi kịp sự chậm trễ về mặt kỹ thuật, công nghệ mà Trung Quốc tích tụ từ 4 năm thế kỷ qua.
Scientifique technologique qu'elle a accumulé depuis pratiquement 4 ou 5 siècles.
Như vậy theo ông, kinh tế còn là một mặt trận mà người ta có thể sử dụng trong một cuộc chiến theo đúng nghĩa của nó trong thời bình. Vấn đề an ninh kinh tế, chiến lược thông tin kinh tế trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, và ở đó nhà nước đóng một vai trò mấu chốt và ngày càng lớn.
Alors ça existait, comme je le dis dans mon livre, ça a toujours existé. Simplement, ça n'était pas formalisé. Et puis nous.
Thật ra điều này đã tồn tại từ lâu nhưng chưa bao giờ được hợp thức hóa cả. Tại châu Âu trước đây, người ta đã bỏ qua một số khái niệm kinh tế. Chẳng hạn như trường phái Montesquieu cho rằng, vào thời điểm người ta thiết lập một mối quan hệ thương mại với các nước khác, họ không thể giao chiến với nhau. Quả thật điều này đúng trong đa số các trường hợp. Chỉ có điều người ta lại từ chối nhìn mặt khác của vấn đề. Như tôi có nói đến trong tập sách, mặt khác ở đây chính là vấn đề thương mại cũng dẫn đến sự đối đầu. Phần đông người ta không nhìn thấy mặt thứ hai này. Những gì tôi cố gắng nêu rõ với tư cách là một nhà chính trị học, điều mà tôi cho là thú vị, đó chính là mối tương quan lực lượng trong trường kinh tế. Trái với những gì người ta đang nghĩ tại châu Âu, tôi chứng minh rằng bạo lực tàn khốc xảy ra không chỉ duy nhất vì chính trị, mà còn vì vấn đề kinh tế nữa. Việc các nhà nghiên cứu về chiến tranh kinh tế nêu lên được sự hiện hữu của sự khốc liệt này là một điều có lợi. Người ta nói rất ít về những hiện tượng này trong vòng nhiều thế kỷ. Thuật ngữ khái niệm chiến tranh kinh tế tái xuất hiện sau khi bức tường Berlin sụp đổ không hẳn là chuyện ngẫu nhiên.
Le terme, le concept de guerre économique réapparaît après la chute du mur de Berlin. Donc là, vraiment révolution très forte.
Đây thực sự là một cuộc cách mạng rất dữ dội trên bình diện địa chính trị. Vốn dĩ đã có được một sự hạ nhiệt vào cuối thập niên 1980. Trước đó có một sự đoàn kết ở phía đông và phía tây trong một thế giới lưỡng cực. Nhưng khi Liên Xô bị sụp đổ, một lần nữa người ta rơi vào trạng thái thân ai nấy lo. Nước Mỹ quyết định đặt ra những ưu tiên nhằm bảo vệ những lợi ích kinh tế của mình ngay từ năm 1993. Rồi thì Trung Quốc cũng quyết định tham gia tổ chức thương mại thế giới. Nước Nga cũng muốn tìm lại sức mạnh thông qua kinh tế nhờ vào việc khai thác và bán khí đốt từ tập đoàn Gazprom, một công cụ ngoại giao gây áp lực kinh tế thực sự. Do vậy, một loạt các khái niệm như chiến tranh kinh tế, đối đầu kinh tế lại xuất hiện. Tôi đưa ra một định nghĩa khá đơn giản về chiến tranh kinh tế như sau. Đây chính là việc sử dụng những phương thức gian lận và bất hợp pháp để phòng giữ và chinh phục một thị trường. Tôi nói rõ là chiến tranh kinh tế có thể diễn ra ở cả thời bình lẫn thời chiến. Quả thật khái niệm này luôn tồn tại trước đây, giờ lại nổi lên. Châu Âu là khu vực cuối cùng trên bình diện địa chính trị đã hiểu rằng các mối quan hệ kinh tế chưa bao giờ là bình lặng cả. Đúng là 80% mối quan hệ này là bình yên, nhưng 20% còn lại càng lúc càng căng thẳng hơn trong các mối quan hệ kinh tế thế giới, do đó cần phải được chú trọng nhiều hơn. Il y a ce 20%
de relations de plus en plus tendues dans les relations économiques internationales qu'il faut prendre en compte.
Ông nghĩ gì về cuộc chiến thương mại hiện nay giữa Mỹ và Trung Quốc, Liên hiệp châu Âu cũng như là Pháp hiện đang trong thế kẹt giữa hai siêu cường này, phải chăng là do họ thiếu một chiến lược?
Très clairement, comme l'Europe n'a jamais pensé l'affrontement économique, comme l'Europe s'est bâtie uniquement sur la paix.
Rõ ràng là như vậy, vì Liên Hợp Châu Âu chưa bao giờ nghĩ đến là có đối đầu về kinh tế, vì Liên Hợp Châu Âu chỉ xây dựng khối trên nền tảng hòa bình, và cũng vì Liên Âu từ chối nhìn nhận là ngoài khía cạnh quân sự, còn có những vấn đề về kinh tế. Do vậy, Liên Âu đã bị chậm trễ. Liên Âu không biết là phải đặt mình ở đâu trong cuộc đọ sức đang được lặp lại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Đương nhiên là Hoa Kỳ được lợi khi kêu gọi Liên Âu đứng sau họ để chống Trung Quốc, nhưng Liên Âu cũng cần phải nghĩ đến những quyền lợi của mình trong cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Dầu gì đi chăng nữa, trong cuộc đọ sức này, Liên Âu rõ ràng là một miếng mồi. Mục tiêu của cả hai nước này là duy trì áp lực để điều khiển châu Âu về mặt kinh tế và nhất là thu lợi từ một thị trường tiêu thụ lớn. Nếu châu Âu không hiểu và không ý thức được về điều này, thì họ sẽ bị biến mất trong cuộc đại chiến giữa hai ông khổng lồ là Bắc Kinh và Washington. Do vậy, vì lợi ích của mình, Liên Âu phải có một chiến lược riêng cả với Mỹ lẫn với Trung Quốc.
L'intérêt de l'Europe, c'est d'avoir sa propre stratégie vis-à-vis de Pékin, mais également vis-à-vis de Washington.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn Ali Lady, nhà chính trị học, nhà báo Đài France 24.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí văn hóa do Lệ Thu biên soạn với chủ đề nhạc jazz và những tâm hồn hát.
I see trees of green, red roses too.
I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world.
Câu nói mà khán giả ghi nhớ hơn cả trong La La Land của đạo diễn Damien Chazelle, điện ảnh Hollywood, có lẽ là lời thoại của Sebastian, nhân vật chính của phim. Người ta nói nhạc jazz đã chết yểu. Phải thế không, khi mà bộ phim đã trở thành một quả bom bùng nổ ở tất cả các giải thưởng điện ảnh danh giá nhất trên thế giới, bao gồm 6 giải Oscar, 7 giải Quả Cầu Vàng và 6 giải BAFTA trong năm 2017. Và gần đây nhất, hẳn cũng không ai ngạc nhiên khi bộ phim hoạt hình Souls của Peter Docter, một bộ phim về nghệ sĩ nhạc jazz của Hollywood, cũng đã giành giải Quả Cầu Vàng lần thứ 78 cho danh hiệu phim hoạt hình hay nhất và nhạc phim hay nhất. Jazz có vẻ là dòng nhạc đầy sức sống mạnh mẽ, mà ở đó không chỉ là những âm hưởng của âm nhạc, đó còn là cái tinh thần jazzy không bao giờ mất đi. Câu thoại của Sebastian được nói ra chỉ là cái cớ cho những nhà làm phim phản biện nó, và họ đã làm được. Đó là một Sebastian sống chết với jazz. Anh bỏ qua rất nhiều sự lựa chọn với các ban nhạc khác nhau chỉ vì không chấp nhận sự lai tạp trong nhạc jazz. Anh có một cuộc sống khó khăn nhưng lại chung sống với nó như một điều đương nhiên. Sebastian được thuê chơi piano trong một nhà hàng sang trọng. Khi được yêu cầu chơi về bản nhạc Giáng sinh đơn giản thì anh lại ngẫu hứng nổi lên những khúc nhạc jazz dù biết kết quả sẽ chẳng tốt đẹp gì.
Đó là một Mia đam mê nghiệp diễn và viết kịch. Những thất bại với vở kịch đầu tiên ở Hollywood đã khiến cô có phần ngã lòng. Nhưng chính sau đó, Sebastian đã khích lệ cô trở lại Los Angeles, thành phố của những vì sao lấp lánh, của những người biết nuôi dưỡng và cố gắng vươn tới giấc mơ. Mia đã kể về người cô của mình trong một buổi thử vai, một người phụ nữ kiên quyết nhảy xuống dòng sông Sen lúc trời băng giá, và thề rằng bà sẽ làm lại điều đó dù phải nằm nhà đến 2 tháng vì bị cảm. Tại sao? Tại vì muốn đạt được ước mơ, bạn phải điên một chút, phải theo đuổi nó bằng những cảm xúc không thể diễn tả, bằng cả niềm vui, nỗi buồn, sự thất vọng hay bao dung và yêu thương. Thế giới cần những kẻ điên để tạo màu sắc cho cuộc sống này. Sẽ không bao giờ chỉ là đen và trắng, sẽ có vô vàn những sắc màu khác, giống như những nghệ sĩ nhạc jazz với mỗi phần solo của mình khi họ tạo nên sắc màu riêng cho một bản nhạc theo cách không giống ai.
Cái năng lượng tích cực, ngược lửa đam mê và tình yêu của cả Sebastian và Mia xuyên suốt La La Land khiến cái kết của phim dường như làm cho người xem bị sốc và gãy cảm xúc khi cuối cùng hai người họ đã không đến với nhau. Không có một happy ending đúng nghĩa như mọi bộ phim cổ tích khác. Nhưng rồi người ta hiểu ra đây chính là điều khác biệt tạo nên La La Land. Vẫn là một happy ending hoàn hảo với một nghệ sĩ nhạc jazz khi Sebastian cuối cùng đã có một quán bar riêng được chơi thể loại nhạc mà anh đam mê. Vẫn là một happy ending hoàn hảo với Mia, một nữ diễn viên tham vọng khi cô đã trở thành diễn viên điện ảnh nổi tiếng và có người chồng yêu thương biết chia sẻ với mình. Vẫn là một happy ending hoàn hảo cho đôi bạn tri kỷ khi cuối phim Sebastian vẫn ngồi bên cây piano, còn Mia tay trong tay với chồng, nhưng họ dành cho nhau một nụ cười thật nhẹ nhàng. Có những ý kiến cho rằng, phải chăng các tác giả bộ phim đang muốn nói đến một sự thật khá phũ phàng, rằng đam mê mới là thứ theo ta tới tận cùng, còn tình yêu chỉ có thể đến một chặng đường nào đó mà thôi. Sebastian và Mia đã có thể có một cái kết khác. Trong tâm tưởng, bằng sự tưởng tượng của cả hai là họ sẽ ở bên nhau, cùng nhau phát triển nghề nghiệp và có những đứa con xinh đẹp. Nhưng cuộc đời có thể hoàn hảo một cách không trọn vẹn. Quan trọng nhất là ta đã sống một phần đời không có gì phải ân hận, đã sống với đam mê, đã đạt được nó. Và vào một thời điểm nào đó trong đời, khi nhìn lại, ta vẫn có thể mỉm cười hài lòng vì đã cùng trải qua điều đó với nhau.
I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world.
Ước mơ dường như được tiếp nối từ La La Land tới Soul, từ đôi trai tài gái sắc cho tới một nghệ sĩ nhạc jazz có vẻ thật bình thường với một linh hồn trên cõi của các linh hồn là Joe Gardner và linh hồn số 22. Ta nuôi dưỡng ước mơ không chỉ có nghĩa là đeo đuổi thực hiện nó bằng mọi giá, mà còn là tình yêu với cuộc sống hiện tại. Biết trân quý những gì bạn đang có bao nhiêu, đối xử tốt với cuộc sống của bạn bao nhiêu, thì bạn càng nhanh chóng chạm tới ước mơ bấy nhiêu. Giống như Sebastian và Mia cùng năng lượng tích cực của mình. Ngày cũng có ngày nắng ngày mưa, đời cũng có lúc vui lúc buồn, nhưng những cái vui và buồn ấy chính là cái làm nên màu sắc của bạn, làm nên chất gia trì trong bạn.
The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by.
Osul, ta thấy hai nhân vật hoàn toàn trái ngược nhau. Một thầy giáo dạy nhạc kiêm nghệ sĩ piano jazz, Joe luôn thấy ngán ngẩm với cuộc sống nhàm chán của mình và luôn mong muốn thay đổi hiện tại. Một linh hồn mang số 22 luôn cảm thấy an toàn ở cõi của các linh hồn và không hề muốn đầu thai xuống trái đất. Hai kẻ như âm và dương, một muốn thay đổi, một không, gặp nhau như là định mệnh, để rồi họ trở thành những bài học cho nhau.
Joe chính là bài học cho số 22 hiểu thêm về trái đất, nơi mà linh hồn này cho rằng vô cùng đơn điệu, nhàm chán. Hàng trăm năm qua, số 22 được gặp và được học từ rất nhiều con người vĩ đại của trái đất. Nhưng những gì linh hồn này cảm nhận thì chỉ là một mớ lý luận, nghiên cứu khô khan cứng nhắc. Rồi số 22 gặp Joe, vô tình rớt xuống thế giới loài người, để rồi từ đây 22 lại trở thành bài học cho Joe. Hóa ra, cuộc sống mới thú vị làm sao? Thú vị từ miếng bánh pizza cắn dở, từ những điệu nhảy lệch nhịp, từ cái chạm tay ở hàng rào ga tàu điện ngầm, từ những cái lá bay ngang trong không trung, hay đơn giản chỉ là từ những điệu solo đầy ngẫu hứng của cô bé học trò thổi trombone. Và cảm hứng đẹp đẽ cũng có thể đến từ bất kỳ đâu, nếu bạn có một tâm hồn để cảm nhận nó.
I hear babies cry, I watch them grow, they're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world.
Điều sáng tạo đáng kể của Soul là cõi linh hồn trong phim không chỉ là cõi của những người đã chết, ở đó còn có vùng đất của những linh hồn lạc lối. Rõ ràng, con người đó vẫn đang sống nhưng bị ám ảnh bởi một công việc giống nhau, nên cuối cùng họ bị chìm vào trong đó, bị mất cảm giác. Họ như những cái máy, không còn thời gian để cảm nhận, sống ở một nơi nhưng linh hồn lại lạc lối đâu đó thật xa xăm, không khác nào đã chết. Cảm giác ấy rõ ràng chính là cảm giác của phần lớn con người hiện đại chúng ta hiện nay. Mỗi sáng thức dậy, liệu có bao giờ bạn tự hỏi ngày hôm nay sẽ ra sao? Hay là chúng ta sẽ như một cái máy luôn lặp lại một ngày bằng sự vô cảm, vì tất cả ngày của chúng ta đều trôi qua giống nhau? Bạn có thể thay đổi, có thể không, nhưng hãy mang cảm xúc vào trong cuộc sống của mình. Hãy thổi hồn vào trong đó, vì bạn là người có một tâm hồn. Ngày hôm nay có thể giống ngày mai, có thể giống ngày hôm qua, nhưng nếu bạn yêu nó sẽ mang đến cho bạn những ý nghĩa khác nhau. Nhiều người đã nhận định cảm giác của nhân vật Joe Gardner được xây dựng rất gần với cảm giác của nhiều nghệ sĩ nhạc jazz thật sự. Đêm đầu tiên, sau khi Joe được biểu diễn với một nghệ sĩ saxophone nổi tiếng trong thành phố, anh đã vô cùng hưng phấn và sung sướng. Anh bước ra khỏi quán bar, trong lòng hứng khởi rộn rã và hỏi bà, ngày mai chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Bà đã trả lời anh, chúng ta quay lại đây và diễn thôi. Joe rõ ràng đã cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Anh đã tưởng anh sẽ được làm điều gì lớn lao hơn nữa, nhưng anh không hiểu điều lớn lao nhiều khi lại bắt đầu từ những thứ vô cùng nhỏ bé. Đó là yêu từng giây phút anh đang có, yêu từng nốt nhạc anh thăng hoa và yêu từng niềm vui mà anh mang lại cho con người. Đó là một con cá yêu dòng nước mà nó đang sống, là hiện tại, và hiện tại là một món quà. Nếu jazz là một dòng nhạc tuyệt vời mà với nó các nghệ sĩ biểu diễn được thoải mái ngẫu hứng, thì jazzy hóa cuộc sống của bạn có nghĩa là hãy biết yêu những gì bạn đang có, hãy theo đuổi đam mê một cách hạnh phúc, và dù cuối cùng con đường có đưa bạn đi tới đâu đi chăng nữa, thì bạn cũng sẽ là một người hạnh phúc. Hãy để tâm hồn bạn hát lên, hãy tô màu cho thế giới, bởi thế giới cần những người điên biết yêu.
I see trees of green, red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white,
vừa rồi là tạp chí Văn hóa do Lệ Thu biên soạn với chủ đề Nhạc jazz và những tâm hồn hát. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi góc vườn âm nhạc Josette and Marie Fredriksen, sự bất tử của tư duy pop bảo thủ, tạp chí do Gia Trình thực hiện phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Góc vườn âm nhạc.
Nàng Mary Fredriksen của ban nhạc Rosette đã vĩnh viễn chia tay khán giả cuối năm 2019. Nhưng ký ức người hâm mộ không thể quên được giọng hát và phong cách cá tính của Mary. Bộ đôi Mary Fredriksen cùng với Per Gessle đã xây dựng nên một tượng đài âm nhạc Rosette, niềm tự hào của đất nước Thụy Điển. Họ chứng minh rằng tư duy pop bảo thủ không bao giờ lỗi thời. Hai thành viên trụ cột của Rosette là Per Gessle và Mary Fredriksen đều là người Thụy Điển. Cả hai đều hát chính và đồng tác giả của những bản hit toàn cầu của nhóm như Listen to Your Heart, The Loop, Joyride. Họ nổi tiếng khắp Thụy Điển và châu Âu suốt 20 năm từ năm 1986 đến 2006. Xét về độ nổi tiếng và phủ sóng, có lẽ Rosette chỉ thua kém ban nhạc huyền thoại ABBA. Thời kỳ vàng son nhất của nhóm từ năm 1989 đến năm 1992 với hai album Look Sharp và Joyride lên hạng bạch kim ở trên xứ sở cờ hoa. Sự nổi tiếng của nhóm lan xa và rộng hơn trên toàn cầu. Họ trình làng tổng cộng 10 album phòng thu, trong đó 7 album đạt hạng bạch kim trên toàn cầu. Các video clip âm nhạc của Rosette thu hút hơn 1 tỷ lượt xem trên kênh YouTube. Make every whisper turn into a scream. I dreamed I could fly out in the blue over this town, following you over the dreams, subways and cars. I try to find out who you really are. Mary Fredriksen sinh năm 1958 trong một gia đình nghèo túng ở Skane County, miền Nam Thụy Điển. Do đam mê ca hát mà thường đánh thức cha mẹ dậy khi đứng hát opera trước gương mỗi buổi sáng. Per Gessle kém Mary một tuổi, anh có thể chơi được nhiều nhạc cụ như guitar, harmonica, keyboard. Mary và Per luôn bị lầm tưởng là một cặp tình nhân. Thực tế, họ là những người bạn thân thiết trong âm nhạc. Fredriksen kết hôn với nhà sản xuất âm nhạc Michael Bolios trong chuyến đi lưu diễn tại Úc vào năm 1990. Chuyện tình sét đánh xảy ra đúng 48 giờ trước khi họ quyết định trao nhẫn cưới. Cuộc hôn nhân kết trái ngọt với hai người con Josephine và Oscar cũng bền chặt từ khi bà qua đời. Trước khi gia nhập nhóm, Gessle từng sáng lập nhóm nhạc khác là Gillian Tider cùng với nhiều album lên hạng 1 tại Thụy Điển. Hai thành viên Gessle và Mary gặp nhau do sinh sống cùng thành phố Halmstad ở ven biển Thụy Điển. Fredriksen từng hát phụ họa cho nhóm Gillian Tider khi ban nhạc đi lưu diễn. Ý tưởng một bản nhạc Never Ending Love thì Gessle đã quyết định Mary ghi âm chung ca khúc cho hãng đĩa EMI. Ngay lập tức, bài hát thành công rực rỡ tại đất nước Thụy Điển. Từ điểm khởi đầu này, họ đã ra mắt nhóm Rosette với đĩa LP Pearls of Passion được chào đón nhiệt liệt tại quê nhà nhưng chưa vươn tới toàn cầu. Các nhà phê bình Thụy Điển luôn ngờ vực sự thành công của nhóm trên đất Mỹ. Fredriksen thổ lộ rằng họ hoàn toàn sai lầm, chúng tôi đã làm được điều đó. Cơ duyên đưa Rosette đến với khán giả nước Mỹ rất tình cờ. Du học sinh người Mỹ Dean Cushman đã mang về quê nhà một món quà đặc biệt sau chuyến trao đổi học tập tại Thụy Điển. Đó là CD album Look Sharp của nhóm Rosette. Album được phát lần đầu trên kênh radio địa phương của bang Minneapolis. Kênh radio cực kỳ ấn tượng với âm nhạc của Rosette, đặc biệt là ca khúc The Look. Nó đã trở thành ca khúc ăn khách trên kênh radio này trước khi tiến thẳng lên hạng 1 của bảng xếp hạng Billboard. Hiệu ứng lan truyền xảy ra với cả hãng đĩa EMI. Họ đã đảo ngược quyết định trước đó phát hành của album Rosette trên đất Mỹ. Giới phê bình âm nhạc Mỹ thì không quá thân thiện vì một môi trường cạnh tranh khốc liệt. Gessle đã nói, lý do chúng tôi thành công vì chúng tôi không phải người Anh hay Mỹ và âm nhạc của chúng tôi không giống bất cứ nhạc của nghệ sĩ nào trên bảng xếp hạng lúc đó. Quả thực, nhạc pop cổ điển như Rosette không thể chết đi. Nhà phê bình John Parrales đã viết trên tờ New York Times năm 1992, Mary Fredriksen là một tài sản sáng giá của nhóm. Ca sĩ có một chất giọng như say xỉn, mái tóc bạch kim và một gu thời trang bó sát.
Sự khác biệt về văn hóa có thể truyền tải một hình lạ lẫm với khán giả Mỹ. Trong vòng 2 năm, 3 đĩa đơn của họ đã leo lên hạng nhất bảng xếp hạng gồm có Listen to Your Heart, Joyride và It Must Have Been Love. Đặc biệt là bản hit It Must Have Been Love được chọn làm nhạc phim bộ phim ăn khách thập niên 90 Pretty Woman, người đàn bà đẹp do minh tinh Julia Roberts thủ vai. Bài hát còn có tên gọi khác là Christmas for the Broken Hearted, Giáng sinh cho những kẻ thất tình. Bài hát được sáng tác năm 1987 để phát trên radio của Đức dịp Giáng sinh, nhưng lại bị từ chối vào phút chót. Tuy nhiên, ca khúc lại gặt hái thành công lớn tại Thụy Điển và lan cả sang bên bờ Đại Tây Dương. Rosette luôn được so sánh với ABBA hay Ace of Base vì giữa họ đều là các ban nhạc Thụy Điển hát tiếng Anh và gặt hái được thành công quốc tế vang dội. Đồng thời, Rosette trung thành với tư duy pop bảo thủ không lấn sân sang rock metal. Đối với họ, giai điệu đẹp là yếu tố kiên quyết. Professor từng thổ lộ: "Tôi là người trung thành với một chuẩn mực nhạc pop thập niên 60-70. Giai điệu phải là vua. Đó vừa là điểm mạnh, vừa là nhược điểm của tôi. Nếu giai điệu không ra gì, rất khó cho tôi được phát huy sáng tạo." Hầu hết những ca khúc của Rosette đều tuân thủ theo công thức 3 hồi. Phần mở bài là nhạc dạo chơi keyboard, piano tạo điểm nhấn dễ chịu. Điệp khúc tạo ấn tượng nhờ một giai điệu cực kỳ mạch lạc và rõ nét. Thêm vào đó, chất giọng khỏe, mạnh mẽ của Fredrickson tỏa sáng trên nền giai điệu đó. Phần kết bài được phối khí trong phần nhạc da diết kéo dài. Những bản hit thành công như Fading Like a Flower, Spending My Time, Wish I Could Fly đều chế biến theo motif này. Tuy nhóm có những ca khúc sôi động phá cách như Dress for Success, The Look Dangerous, nhưng giai điệu vẫn là một con át chủ lực. Một tờ báo nhận xét, họ sáng tác những ca khúc nhạc pop muốn làm nổ tung lá phổi, ca từ đầy chất thơ mê muội như những giọt mưa. Điển hình là bản hit Fading Like a Flower, tàn úa như một bông hoa. Giọng ca cháy bỏng của Fredrickson ca ngợi sự chiến thắng của trái tim tan vỡ. Bài hát được dựng trên một nền nhạc vững chắc, thiết kế bài bản theo một cấu trúc ba hồi. Fredrickson cũng chia sẻ nếu tôi hát tiếng Thụy Điển có lẽ còn tổn thương hơn thế rất nhiều. Sự kết hợp của bộ đôi tài năng Fredrickson và Jesser đã Donny đóng giày cho thành công của Rosette. Một người chuyên thiết kế những bản nhạc đẹp, người còn lại khuất trương vẻ đẹp bằng một giọng hát gai góc. Fredrickson thổ lộ bà chịu ảnh hưởng lớn của những ngôi sao nhạc jazz kinh điển như Ella Fitzgerald, Billie Holiday và những rocker kỳ cựu như Mick Jagger, Tina Turner. I will try. I just need your face right out of my mind, to see the world through different eyes. Năm 2002, Fredrickson được chẩn đoán u ác tính ở não sau khi bị ngã trên sàn nhà tắm. Căn bệnh về não khiến cho bà khó thuộc bài hát mới, mặc dù vẫn nhớ lời những bài hát cũ. Năm 2012, bà vẫn đi lưu diễn tái hợp với Jessel và đồng thời cho ra mắt 3 album solo trong thời gian điều trị. Âm nhạc dường như là một liều thuốc tinh thần hữu hiệu đối với Fredrickson trong suốt thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư. Tiếng hát của bà như một loài chim bị gai đâm nhưng vẫn cất tiếng hót bừng sáng không gian. Giờ đây, giọng ca của Luke Sharp đã yên nghỉ ở tuổi 61. Fredrickson đã để lại nhiều nuối tiếc cho hàng triệu trái tim người hâm mộ, gia đình và người bạn tri kỷ trong âm nhạc. Jessel đã viết: "Cảm ơn người bạn đã tô màu rực rỡ nhất cho những ca khúc đen trắng của tôi. Cô ấy là nghệ sĩ xuất sắc nhất. Một giọng ca xuất chúng, một ca sĩ biểu diễn cừ khôi."
Kính thưa quý vị, chương trình của RFP Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Liên hiệp châu Âu tố cáo Trung Quốc đe dọa hòa bình ở Biển Đông. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đồng thuận về kế hoạch 5 điểm tìm lối thoát cho khủng hoảng Miến Điện. Tại Brazil, thêm hơn 3.000 người chết trong 24 giờ qua do COVID-19. Tổng thống Brazil đòi điều động quân đội đến một số địa phương để buộc dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề tỷ lệ trẻ em thừa cân và béo phì tại Việt Nam tăng nhanh một cách đáng ngại. Thanh Phương phỏng vấn tiến sĩ Huỳnh Nam Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Dinh dưỡng và Thực phẩm. Mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.